Bất hủ phàm nhân, chương 388, Mạc Thiên Thành hạ lạc, góc truyện audio.com. Một trận tiếng bước chân nhanh chóng dồn dập làm cho Mạc Vô Kỵ quay đầu nhìn, hắn lập tức bị một đội ngũ nghênh tiếp đông vờ lờ làm cho kinh sợ. Đi ở phía trước nhất là một người thiếu phụ đẹp đẽ lộng lẫy, tại phía sau thiếu phụ này có ít nhất hơn 10 người, hai bên trái phải còn có trên trăm nữ tu bảo vệ mặc đồng phục. Mạc Vô Kỵ theo bản năng sờ sờ cằm, trận thế này hình như hơi quá à nha. Mình đâu phải siêu sao Hàn Sảnh đâu nè. Hắn lại từng nghe Trì Hoắc Nhĩ nói, trang chủ yến hủy mộng của Thiên Trì Sơn trang một lần cuối cùng đi Tinh Đế Sơn, mình không có tiếp nàng, nàng đã giận lẫy rồi. Nhìn bộ dạng thế này, không giống có giận dỗi a. Mạc tinh chủ ta đang định đi tới Tinh Đế Sơn bái phỏng, không nghĩ tới tinh chủ dĩ nhiên đại giá quang lâm, đây là vinh hạnh của chúng ta Thiên Trì Sơn trang. Còn chưa tới gần, Yến Hủy Mộng liền vẻ mặt tươi cười lớn tiếng chào hỏi. Chẳng những là Yến Hủy Mộng, các đại trưởng lão đi theo phía sau Yến Hủy Mộng cũng đều là ôm quyền thi lễ cung kính ân cần thăm hỏi. Ái chà, Mạc Vô Kỵ thật sự là chịu không nổi loại nhiệt tình này, ách một tiếng sau đó nhanh chóng nói. Trang chủ khách khí, lần này ta là đến làm phiền trang chủ. Yến Hủy Mộng dường như cả người đều đang mỉm cười. Không phiền, không phiền phức. Mạc tinh chủ có chuyện gì cần ở Thiên Trì Sơn Trang, đó là mặt mũi cho Thiên Trì Sơn Trang. Nói xong Yến Hủy Mộng dường như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nói. Tích Nguyệt nhanh chào hỏi tinh chủ kia. Được rồi, Mạc tinh chủ, đây là đệ tử của ta Tích Nguyệt. Trang Tích Nguyệt ra mắt tinh chủ. Trang Tích Nguyệt cúi đầu đi lên một bước làm một cái lễ tiết tục nữ đối với Mạc Vô Kỵ. Giờ khắc này trong lòng nàng thật sự là đang phanh phanh nhảy loạn, nàng đã từng gặp rất nhiều nam tu anh tuấn, cái số lượng soái ca đẹp trai đến Thiên Trì Sơn Trang hướng nàng thổ lộ tình hoài càng là không biết bao nhiêu mà kể. Thế nhưng là chưa hề có một người nào giống như Mạc tinh chủ này, làm cho nàng khó có thể ức chế cái ý nghĩ nho nhỏ của chính mình. Đầu tiên nhìn qua, đó chỉ là một nam tử bình thường đến mức tầm thường như người đi đường. Nhưng khi nàng chú ý tới hắn, đây là như một loại cảm giác thế nào ta? Nói chung là yêu đó, mà đó có phải là yêu hốc, mái tóc dài của hắn dường như có chút lăng loạn, nàng đứng ở sau lưng sư phụ, nhìn lén qua cái phi kiếm truyền thư kia, biết Thương Tuyệt có một cái bồ đoàn hỏa diễm. Không biết mái tóc dài cháy xém xốc xếch này có phải là do hỏa diễm bồ đoàn đốt hay không? Nhưng dù là xốc xếch tóc dài tùy ý buộc lên, hết lần này tới lần khác cho nàng một loại mỹ cảm khó diễn tả được. Thân thể cân đối rắn chắc, body 8 múi, cánh tay lực lưỡng, cộng thêm gương mặt không phải là quá tuấn mỹ mà lại nhuận hòa, làm cho nàng có một loại ấn tượng về một nam tử tuyệt thế. Ánh mắt trong suốt dường như cũng không che giấu được một loại quá ư bình thường, hết lần này tới lần khác đây là một người không bình thường. Trên người của hắn có một loại tang thương, có một loại thành thục từng trải và khí khái nam tử mà bọn đàn ông khác không cách nào so sánh, những thứ này tựa hồ cũng bị ẩn nấp tại dưới sự bình thường kia. Nếu mà ở trên đường gặp nhau, nàng tuyệt đối không có cho rằng hắn là tinh chủ Tinh Đế Sơn. Tại sao khi đã biết hắn là tinh chủ Tinh Đế Sơn, khi đối mặt với hắn, nàng lại cảm thấy cho dù toàn bộ chân tinh. Góc truyện audio.com, không có người thứ hai thích hợp hơn để đảm nhiệm vị trí tinh chủ Tinh Đế Sơn so với hắn. Trong lòng Trang Tích Nguyệt trái tim mãnh liệt nhảy múa, người trước mắt nàng thật giống như một ngọn núi lớn, bình thường bên trong ẩn chứa một quyển sách mênh mông tang thương. Thế giới này dù cho nam tử khác có đẹp trai cỡ nào, ở trước mặt của hắn cũng đều là bột phấn. Có lẽ đối với nàng, một người không cách nào nắm chặt vận mạng mình, có thể theo một người như vậy, là kết cục tốt nhất cho mình. Mạc Vô Kỵ lúc này mới chú ý tới Trang Tích Nguyệt, hắn cũng bị vẻ đẹp của Trang Tích Nguyệt làm cho rung động. Ở trên địa cầu gặp quá nhiều mỹ nữ giao kéo, ví dụ như là ấy ấy nè, đi tới chân tinh, gặp được Sầm Thư Âm sau đó, hắn mới biết được mỹ nữ chân chính là gì. Mà Trang Tích Nguyệt trước mắt này, xét về dung mạo thì không thua mảy may Sầm Thư Âm. Thiếu nữ một thân quần áo vàng nhạt tuy rằng chỉ liếc hắn vài lần, liền đem đầu cúi thấp xuống, nhưng dung nhan tuyệt thế kia đã lọt vào trong mắt Mạc Vô Kỵ. Lại phối hợp với vóc người ma quỷ hoàn mỹ cùng với tại trên nữ tu kế đơn giản điểm xuyến lấy vài đóa châu hoa, chẳng những kinh diễm, càng là có một loại thanh thuần khí tức như đang vuốt vào mặt. Thư Âm năm đó thế nhưng là đệ nhất mỹ nữ của Thất Lạc Đại Lục, Trang Tích Nguyệt này dung nhan như vậy chỉ sợ cũng rốt cuộc là đệ nhất mỹ nữ của chân mạch đại lục. Thảo nào Thiên Trì Sơn Trang Yến Hủy Mộng vẫn có lòng tin lại đem Trang Tích Nguyệt mang tới Tinh Đế Sơn, cô gái tuyệt sắc như thế, nàng đích thật là không thiếu lòng tin. Tại thời điểm Trang Tích Nguyệt cùng Mạc Vô Kỵ thi lễ, Yến Hủy Mộng vẫn đang nhìn Mạc Vô Kỵ. Nói lời trong lòng, nàng bị vẻ bình thường của Mạc Vô Kỵ làm kinh sợ. Một cái Tinh Đế Sơn tinh chủ, dĩ nhiên không có nửa phần linh vận khí tức, thoạt nhìn thật giống như một người thông thường phàm tục. Nàng rất nhanh thì phát hiện Mạc Vô Kỵ bất đồng, đây tuyệt đối là một loại nội liễm trở lại nguyên trạng. Không nhìn cái khác liền nhìn một đôi mắt sáng sủa này, liền biết bất cứ chuyện gì tại trong mắt hắn đều không thể che giấu. Thấy Mạc Vô Kỵ lộ ra ánh mắt tán thưởng với Trang Tích Nguyệt, Yến Hủy Mộng càng là vui vẻ, nàng tin tưởng chuyện này trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Trang cô nương khách khí, Mạc Vô Kỵ đơn giản ôm quyền hồi đáp, Trang Tích Nguyệt căng thẳng trong lòng, rất nhiều nam tu đến Thiên Trì Sơn Trang tại thời điểm đáp lễ, đều là xưng hô nàng Tích Nguyệt sư muội coi như là bảo thủ, cũng sẽ xưng hô nàng là Tích Nguyệt cô nương. Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp gọi nàng là Trang cô nương, một loại cảm giác xa cách xa lập tức xông lên đầu. Mạc Tinh Chủ, nhanh chóng mời vào bên trong. Yến Hủy Mộng kinh nghiệm so với Trang Tích Nguyệt lão luyện nhiều hơn, nàng rất rõ ràng, xưng hô bắt đầu căn bản là không tính là cái gì. Mạc Vô Kỵ làm Tinh Đế Sơn Tinh Chủ tự nhiên không có khả năng vừa lên đến liền lộ ra bộ dáng chưa bát giới sao. Đây cũng là sự khác nhau giữa Mạc Vô Kỵ cùng Hạ Gia Hạ Mạt. Nếu mà Hạ Mạt có hình dạng loại này như Mạc Vô Kỵ, Hạ Gia làm sao sau cùng bị diệt. Theo Yến Hủy Mộng, Hạ Gia sở dĩ diệt vong, cũng là bởi vì Hạ Mạt lại đem vị hôn thê của Mạc Vô Kỵ dồn đến Kinh Cức Phong Môn, sau cùng bỏ mạng ở trong đó. Nàng cũng không biết địa phương Sầm Thư Âm ngã xuống không phải là Kinh Cức Phong Môn, mà là Cực Băng Hải. Mạc Vô Kỵ tại trong, góc truyện audio.com, một đám người Thiên Trì Sơn Trang bảo kê, đi vào tân khách điện xa hoa nhất. Mới vừa ngồi xuống, linh quả tốt nhất cùng các loại linh trà rượu ngon của Thiên Trì Sơn Trang liền đưa lên như nước chảy giống nhau, hai thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng sau lưng Mạc Vô Kỵ tùy thời hầu hạ. Linh trà dù cho Mạc Vô Kỵ không uống một ngụm nào, một lát sau, cũng sẽ được đổi thành trà nóng. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, sau khi đi tới chân tinh, hắn ăn rất nhiều khổ cực, đồng dạng cũng là một phương tông chủ tồn tại. Bất kể là tiếp nhận chức vụ Thiên Cơ Tông, hay là trở thành Bách Tông Liên Minh Minh Chủ hoặc là trở thành Tinh Đế Sơn Tinh Chủ. Hắn còn chưa hề hưởng thụ qua loại này chi kỷ phục vụ Thiên Trì Sơn Trang này thực lực bình thường, loại thủ đoạn này ngược lại thuần thục. Yến Hủy Mộng như việc nhà bình thường giống nhau mang theo kinh ý than thờ Mạc Vô Kỵ bảo vệ chân tinh thủ đoạn cường đại Tinh Đế Sơn có Mạc Vô Kỵ là may mắn của cả chân tinh. Mạc Vô Kỵ không có tâm tình nghe Yến Hủy Mộng ở chỗ này không ngừng tán thưởng, cũng không có tâm tình ở chỗ này hưởng thụ, tại sao khi uống mấy ngụm trà đá liền trực tiếp nói. Yến Trang chủ ta hôm nay tới là có một việc xin nhờ. Yến Hủy Mộng biết chính đệ tới rồi, nàng nhanh chóng để chén trà trong tay xuống chính xác nói. Mạc Tinh chủ mời nói, chỉ cần Thiên Trì Sơn Trang ta có thể biết có thể làm được đều tuyệt đối sẽ không có nửa phần chối từ. Vậy thì đa tạ Yến Trang chủ, mấy lần trước Trang chủ đi Tinh Đế Sơn, ta đều đang bế quan, có chỗ nào chậm trễ xin hãy tha lỗi cho nhen. Mạc Vô Kỵ nói xong không đợi Yến Hủy Mộng nói lời khách khí, liền tiếp tục nói. Mấy ngày hôm trước ta xuất quan, sau đó nghe nói Trang chủ có đề cập tới một người tên là Mạc Thiên Thành người. Thực không dám đấu giếm, Mạc Thiên Thành này cùng ta có quan hệ rất lớn, còn xin Trang chủ nói rõ. Yến Hủy Mộng liền đoán được Mạc Vô Kỵ là vì Mạc Thiên Thành mà đến, hiện tại quả nhiên là như vậy, xem ra nàng một phen điều tra không có uổng phí công phu. Nàng gật đầu chính xác nói, không biết Mạc Tinh chủ có thể hay không nghe nói qua chân mạch song cấp một là tiên y cấp một là tiên đan cấp. Tiên y cấp ta nghe nói qua, tiên đan cấp ta còn thật chưa nghe nói qua. Mạc Vô Kỵ đáp, hắn đích xác không có nghe nói qua cái gì tiên đan cấp. Tiên y cốc tán dịch sinh danh tiếng bên ngoài cứu sống vô số người, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Yến Hủy Mộng giải thích, tại hơn 20 năm trước toàn bộ chân mạch đại lục đệ nhất luyện đan sư chính là tiên đan cốc bát phẩm đỉnh phong tiên đan sư Lai Vạn Hành. Hắn tại dưới tình huống đột nhiên bạo phát thậm chí có thể luyện chế ra cửu phẩm thiên linh đan đến. Tại chân mạch đại lục muốn cầu hắn luyện một viên thuốc thế nhưng là chuyện cực kỳ khó khăn. Ta nghe nói chỉ đồng tinh chủ đã từng tìm hắn xuất thủ qua, không biết chỉ tinh chủ thăng cấp địa tiên có đúng hay không cùng Lai Vạn Hành có quan hệ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, tiên đan sư mỗi thăng cấp một bước nhỏ đều là phi thường gian nan. Lai Vạn Hành là bát phẩm tột cùng tiên đan sư, đây là phi thường cường đại. Thế nhưng hơn 20 năm trước Lai Vạn Hành bỗng nhiên mất tích, không có ai biết hắn đi địa phương nào. Yến Hủy Mộng dừng một chút nhìn Mạc Vô Kỵ nói. Nếu mà không phải là không lâu trước ta tìm được một di hài, ta còn không biết có chuyện như vậy. Ta tại nơi di hài tìm được một, góc truyện audio.com, quả ngọc bài bằng máu khắc, trên ngọc bài có khắc hơn 10 cái tên. Đang khi nói chuyện, Yến Hủy Mộng lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Cái ngọc bài này cũng không phải là trước đây không lâu tìm được, cái ngọc bài này đã lưu lại tại Thiên Trì Sơn Trang hơn 10 năm. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận ngọc bài, ánh mắt rơi vào mặt trên, phía trên có ghi vài cái tên. Quan Cảnh Ngôn, Ngọc Đỉnh Môn trưởng lão, Kim Hệ tứ phẩm địa đan sư. Cổ Dạ Sơn, Dòng Quận Cổ Gia đan sư, Kim Hệ tam phẩm nhân đan sư. Phan Khiết Hạo, Xích Linh Tông đan sư, Kim Hệ tam phẩm nhân đan sư. Cát Ti Nhiễm Giang, Trần Mạch tán tu, Kim Hệ nhị phẩm nhân đan sư. Mạc Thiên Thành, Thất Lạc Đại Lục Bắc Tần quận Mạc Gia, Kim Hệ tam phẩm nhân đan sư. Mạc Vô Kỵ ánh mắt rơi vào cái tên Mạc Thiên Thành, hắn biết ra ra Mạc Thiên Thành là một đan sư, không nghĩ tới còn là tam phẩm. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phát hiện không đúng, phía trên này đều đang là Kim Hệ linh căn đan sư. Hắn mình chính là một cái lục phẩm địa đan sư, tự nhiên rất rõ ràng cái linh căn nào là rất không có khả năng luyện đan. Linh căn rất không thích hợp luyện đan, chính là kim linh căn. Kim linh căn chẳng những rất không thích hợp luyện đan, hơn nữa xác suất luyện đan thành công còn cực thấp. Hắn càng không nghĩ đến, Mạc Thiên Thành chẳng những là kim linh căn, mà còn là một cái tam phẩm nhân đan sư, vậy tư chất luyện đan phải nghịch thiên cỡ nào a? Hắn thế nhưng là rất rõ ràng, coi như là mộc linh căn, tại Bắc Tần cái loại địa phương này chim không có phân trở thành một tam phẩm nhân đan sư cũng cực kỳ gian nan, huống chi là kim linh căn. Cách chương.